Xin mời tất cả chư vị chúng ta chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay là đã ngày thứ hai hoàn mãn hai ngày kết thất để mà tịnh tu tại nơi đạo tràng này, và hiện thời chúng ta còn một vài câu hỏi cần phải ở nơi đây cùng với nhau mà giải đáp, hầu cho tất cả mọi người đều có thể phá nghi sanh tính, có thể chân tính thiết nguyện để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và chúng ta tiếp tục qua phần câu hỏi. Đây là cái câu hỏi thứ ba. Có người khi sống có niệm Phật chỉ để cầu phước báo, không hồi hướng về tịnh độ Tây Phương, nhưng khi hấp hối có ban hộ niệm lại niệm Phật, bản thân người đó có niệm
câu hỏi là hai ba cái
bản thân người đó có niệm hay không, mà đây không không có nói nên cái này có hai xe thứ hai mà đây đó hả, có số thứ hai hả? Okay. Bản thân người đó có niệm Phật nhưng không ra tiếng, chỉ nhấp môi, thì người này có vãng sanh Cực Lạc không? Ở đây á, vấn đề là khi chúng ta sống đó, niệm Phật nhưng mà không á, nhưng mà cầu phước báo, không có hồi hướng về Tây Phương tịnh độ, rồi đến khi hấp hối ở nơi đó, bản thân mình có niệm Phật mà được vãng sanh hay không? Thực sự ở đây chúng ta nói vãng sanh, Ngẫu Ích Đại Sư nói vãng sanh được hay không là do có tính, có nguyện hay không. Mà đây chỉ là niệm Phật và cầu phúc báo. Thì cái hai vấn đề này á, chúng ta phải rõ ràng nè. Vì trong đây á, phúc báo không thể nào cứu chúng ta ra khỏi luân hồi mà phải có công đức. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ngay cả bổn thân của cái người tu hành không tin trí tuệ của Phật, không tin á, bất khả tư nghì trí, cho nên á, chỉ y như vậy mà làm thôi, thì cứ niệm Phật hay như vậy, cứ niệm đi, rồi tu phúc báo, tu thiện. Nhưng mà khi mất đó, họ được vãng sanh về về cõi biên địa của Tây Phương, chứ không được tùy ý cao hạ, không được cúng dường chư Phật. Bởi vậy cho nên vấn đề ở đây là coi coi họ có thiện căn hay không. Thiện căn không phải ở đời này, mà có thể ở đời trước nữa. Mà phúc báo họ có, phúc báo họ có là do làm phúc, quý vị, tu phúc. Có nhiều người á không có vãng sanh mà họ biết được ngày giờ ra đi, họ đi ra tự tại mà không gặp pháp môn này, cho nên họ có thể lên cõi trời, họ có thể vãng sanh lên cõi trời, nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc được hay không là một vấn đề. Này thì ở nơi đây đó, nếu một người này đó có phúc báo mà lại có cái duyên của ban hộ niệm hiệm, và nếu họ có phúc báo, họ tỉnh táo, tỉnh giấc, không có còn á, mơ hồ, không có còn á, hôn mê, và có thể niệm theo, thì người đó cũng có thể vãng sanh. Vì do cái phúc báo của họ, cái gì? Cái phúc báo của họ cứu họ. Thì ở đây cái pháp môn này tối thắng ở chỗ này. Nghiệp chướng chưa bỏ, nghiệp chướng chưa trừ, nhưng mà ở trong đó gặp cái duyên thù thắng. Cái duyên thù thắng có thể tin tưởng, có thể tin tưởng trong giờ phút cuối là niệm theo, thì ở trong đó họ vãng sanh. Như Trương Thiện Hòa không có tu, quý vị, cả đời làm nghề sát sanh, giết gà giết vịt, đến hồi cái cảnh địa ngục nó hiển hiện, đến giờ lâm chung thì thấy gà vịt nó xúm vô nó mổ, rồi cảnh địa ngục nó hiện, rồi ông lớn tiếng kêu cứu. Lớn tiếng kêu cứu như vậy thì may đâu có một vị tăng liên gan qua dạy cho ông hãy mau niệm Phật. Ông niệm Phật 10 câu như vậy thì tướng địa ngục nó tiêu và Tây Phương Tam Thánh hiển hiện. Thế thì cái thấy trong giờ lâm chung giống như lời Phật nói 10 niệm vãng sanh. Nhưng mà vấn đề có phúc báo hay không, có thiện căn hay không. Thì tuy rằng làm gì nghề đồ tể, nhưng mà bản tâm thiện, bản tâm tốt. Vì lạc vào cái hoàn cảnh đó, đâu biết rằng ông là người đã tu hành rốt ráo ở kiếp trước, nên chuyển thân kiếp này làm nghề đồ tể không có hợp pháp, cho nên nó đọa vào đó. Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát biết được cái thiện căn đó, phúc báo đó, cho nên tới và nhắc nhở ông niệm Phật. Thì ở nơi đây cũng có thể vãng sanh, nhưng mà cái phần vãng sanh này quý vị nó rất là bấp bênh. lỡ có chuyện gì là kẹt lắm. Cho nên chúng ta tu hành, chúng ta mục tiêu phương hướng phải phát nguyện, phải tu cho đàng hoàng, chứ đừng có kiểu này. Nếu mà không phúc báo người ta kẹt, ban hộ niệm không tới là kẹt cho chúng ta. Cho nên vấn đề ở đây mình đừng có làm cái chuyện rủi ro trong vấn đề niệm Phật, mà hãy đi cho nó vững vàng thì nó tốt hơn. Dạ. Đối với Phật tử bận rộn công việc làm, tối thiểu một ngày niệm Phật bao lâu, lễ Phật hoa cai kiến Phật bao nhiêu lại? Ở đây quý vị, Hòa Thượng Tịnh Không dạy cho chúng ta mỗi ngày niệm Phật 9 lần, mỗi lần 10 câu. Nhớ nè, mỗi lần nó 10 câu à. Chưa tới 1 phút đồng hồ là một lần, chưa tới 1 phút thì chúng ta niệm được 10 câu A-di-đà Phật rồi. Nhớ nè, quý vị chắp tay lại, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. 10 lần như vậy, một ngày chia làm 9 lần. Được không? Được. Chưa tới 10 phút một ngày, có một ngày đó có tới 24 giờ nhân cho 60 thì quý vị 64 24 6 lần 212 là 144 giờ. 144 phút. 144 phút mà chúng ta dùng có 10 phút để tu. Thấy không nào? Thấy không? 1440 phút, đúng không nào? 40 phút mà 1440 phút mà có 10 phút để tu à. Vậy là vẫn còn là được à ha. Cho nên ở nơi đây đó, đừng có để mất cái công phu, ngày nào cũng phải tu như vậy. Chia ra làm 9 lần, 9 lần đều nhau, chứ không phải cái vị dồn một cái tu một lèo 10 phút đó chúng ta tu một lần. Không phải, mà chúng ta chia ra sáng thức dậy, tối đi ngủ 2 lần, khi ăn cơm 3 bữa ăn cơm thì 3 lần nữa là 5 lần, đúng không nào? Đó. Rồi khi trước chúng ta làm việc, và khi làm việc, bắt đầu làm việc, và buổi sáng sau khi nghỉ break, rồi buổi chiều bắt đầu làm việc, và buổi chiều sau khi break, 4 lần nữa là 9 lần, chia đều nó vậy. Cứ thường thường 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta là nhớ về Tây Phương, nhớ về Phật A-di-đà, đừng có nhớ về ta bà. Thấy không? Hãy mà có chuyện gì mà lo âu đó thì cứ 2 tiếng nhắc nhở chúng ta buông xả. Đúng không nào? Khi chúng ta buông xả như vậy đó, đang lo âu, bất luận là lo âu cái gì, quý vị phải buông xả hết tất cả, để mà trí tâm tính nhạo tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngạ quốc, mà không có phải làm cho nó hời hợt, mà làm cho lấy có, mà làm cho nó cung kính trang nghiêm, chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng. Đây quý vị thấy, mỗi ngày chúng ta bỏ ống, bỏ vô con heo như vậy á, đến hồi á mấy năm sau con heo nó mập à. Có được cái công đức, có được công đức cái tích lũy lại có thể vãng sanh à. Mỗi ngày quý vị tập như vậy, nhìn sao? Mình tập như vậy thì mình quên hết à. Giả bộ có chuyện gì lo lắng thì bỏ xuống. Nó tốt quý vị à. Đang giận một cái, đến giờ niệm Phật sao quý vị? Bắt buộc phải bỏ. Thì sao? Cơn giận nó bỏ rồi, lát nó lấy, không thèm lấy lại nó nữa. Còn mà không có bỏ, nó cứ cái cháy hoài, cháy hoài, cháy hoài. Cho nên ở đây đó, chúng ta dùng cái phương tiện này. Lo âu như thế nào, lo lắng như thế nào, bồn chồn như thế nào, suy nghĩ vấn đề việc công ăn, việc làm như thế nào, bỏ hết. Trong giờ đó, bỏ. Niệm Phật. Niệm Phật trong đó một phút đồng hồ nghiêm chỉnh. Nếu mà ở trong trong sở làm không tiện đó, thì quý vị để hình tượng Phật trước mắt và để tay á, để tay xuống bàn và chúng ta ngắm Đức Phật và niệm trong đó. Còn nếu mà tiện lợi thì có thể chắp tay lại cung kính hướng về cái hình Phật đó và chúng ta niệm trong đó được à. Thì trong đó chúng ta ăn cơm cũng niệm Phật, khỏi cần tụng chú, khỏi cần bên Thiên Chúa người ta ăn cơm người ta amen à, đúng không? Cái gì đó nè, rồi amen ha, đúng nè. Đó thì bây giờ chúng ta chắp tay lại cũng được vậy đó, thì chúng ta có thể dạy cho họ niệm Phật. Thì nếu mà chúng ta có làm được rồi á, sám hối thì sao quý vị? Thay vì á quý vị đi làm thì còn trẻ, đi làm gì? Đi tập exercise, sáng ra quý vị nửa tiếng đồng hồ lễ Phật, khỏi exercise, khỏi tốn tiền, là lấy tiền đó để cúng dường cho người nghèo khổ, là sáng ra uống nước cam lồ, lễ Phật sám hối nửa tiếng là exercise đó quý vị, được không nào? Free, là không có tốn tiền gì cả, là khi chúng ta không có bằng Phật á thì chúng ta hướng về Tây phương nếu mà tiện. Nếu mà không có cái hướng á, không có tiện, hướng Tây cũng không tiện, thì chúng ta kiếm ở chỗ nào á nó gọn gàng, ngay ngắn để chúng ta ngồi á hay là đi kinh hành niệm Phật cũng được, bất luận bất cứ ngày lúc nào. Cho nên á khi mà cái nhà cửa nó chật hẹp trong đó, nên nếu mà mát mẻ quý vị có thể ra sân á đi kinh hành niệm Phật. Mà nếu mà không có, tìm cái ở nơi nào á nó gọn gàng sạch sẽ ngồi niệm Phật cũng được nữa. Ở trong kinh nói nếu mà không có bàn thờ Phật thì hướng về hướng Tây, mà hướng Tây đó nó không có tiện thì chúng ta cũng cứ tự nhiên niệm Phật không hề gì hết nhé nè. Thì ở nơi đây á chỉ cần tâm tâm chúng ta niệm Phật là được rồi. Dạ có gì không? Hồi nãy giơ tay có gì không?
Thầy giảng rồi đó thì con nghĩ là một số người làm trong hãng thì con đi làm sáng sớm từ 9 giờ đến 5 giờ thì có thể chia làm hai được, còn như sáng dậy sớm nên niệm 5 lần, tối 4 lần rồi.
Không được.
Không, nhưng mà vậy là coi như là niệm Phật 9 lần, còn lại còn có một lần nữa là còn có
một. Một lần thôi. Lận một lần thôi, ở trong sở đâu có lại được. Ở trong sở mà lại người ta mà tiễn mình ở Trung Đông, đúng nè. Cho nên không được, mình phải niệm Phật chia đều ra. Cái vấn đề nó chia đều ra sao quý vị? Để nhắc nhở chúng ta, tâm của chúng ta ở tại Tây phương Cực Lạc quốc chứ không ở đây. Còn quý vị dồn lại 5 lần buổi sáng, 4 lần buổi tối ở giữa trống không, là ở giữa ta bà nó qua quá lâu à. Cho nên phải chia ra khoảng 2 tiếng 2 tiếng nhắc nhở mình là gì quý vị? Chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngạ quốc. Cứ mỗi 2 tiếng nhớ là chúng ta phải như vậy, phải niệm như vậy quý vị. Phải chí tâm, phải hoan hỷ tin tưởng, phải nguyện sanh về hướng đó. rồi ở trong đó thì cái tâm chúng ta mới từ từ bỏ ta bà, cái mục tiêu ở nơi đó. Mà quý vị đừng có coi thường 10 câu. Ngài Từ Vân Pháp Sư dạy chúng ta 10 hơi, Hòa Thượng Tịnh Không dạy chúng ta 10 câu à. 10 hơi là cái hơi ngắn hơi dài, một hơi là A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Đó là hơi dài ở 5 câu, thấy không? Thì nếu mà như vậy thì 10 hơi là 50 câu, thấy không? Nó lâu. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không dạy đơn giản hơn, 10 câu thôi. Chúng ta nhẹ nhàng mà niệm. Nếu mà thường thường chúng ta thấy 3 câu một hơi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ở đây là cái gì? Đây là cái lý Hoa Nghiêm mà. Một là tất cả là một. Khi tâm chúng ta tương ưng rồi, thì một niệm nó kéo thành bao vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp có thể thâu lại thành một niệm. Cho nên khi chúng ta niệm Phật tương ưng, nhất tâm, chí tâm tính nhạo, thì cái niệm đó nó châu biến cả pháp giới. Đây là cái lý Hoa Nghiêm. Cho nên phải làm cho nó trịnh trọng, phải làm cho nó nghiêm chỉnh thì nó mới có kết quả. Chứ không có phải là sơ sài A-di-đà-phật, 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 rồi xong 10 câu. Cái đó không phải. Mà chúng ta phải trịnh trọng trong đó. Và chí tâm tính nhạo buông xả tất cả. Buông xả được quý vị? Buông xả có một phút đồng hồ mà buông xả không được sao? Ráng buông xả đi một phút đồng hồ thôi. Một phút đồng hồ tất cả lo lắng, âu lo, bồn chồn, suy nghĩ, tính toán, buông xả xuống hết. Để hướng về Tây Phương, một phút đồng hồ thôi quý vị. Chúng ta tập buông như vậy. Khi quý vị quen rồi á, thì có chuyện gì mà lo âu á, không có đợi đến giờ niệm Phật buông đi. Buông thấy nó khỏe quá. Ta tập buông, tập rồi riết nó quen mai mốt không quý vị biết buông là. Còn bây giờ chúng ta cứ nó tới một cái là cứ giữ nó trong tâm, buông nó tiếc, đợi khi nào nó tàn thì thôi, nó cháy tàn hết thì thôi. Cho nên bây giờ chúng ta hãy tập buông là. Buông có 1 phút, 2 phút đồng hồ thôi quý vị ạ. Tất cả buông xuống. Vui mừng, buồn lo, âu sầu, tính toán, nghĩ ngợi, tất cả đều định tâm xuống. Và chúng ta niệm đó, chí tâm niệm lấy câu A-di-đà Phật 10 câu. Thì quý vị thấy, quý vị đang tu Hoa Nghiêm đó là. Chúng ta đang nhập vào cái lý Hoa Nghiêm đó là. Dạ. Đây chúng ta tiếp tục. Xin Thầy giải thích cho con một số chùa đốt áo tràng hả? Một giày dép cho người chết thì họ có được hưởng hay không? Vậy đó hả? Đồ thiệt của người ta hả? Sắm mà sắm cái mới hả? Chứ không phải là đồ cũ. Đây là nói là có một số chùa đốt áo quần và giày dép mới cho người chết, mong rằng ở dưới âm phủ, ở dưới cửu tuyền, người ta có đồ mặc, có dép mang. Thấy không nè? Có người đốt luôn cả gì cái vị? Đô la giấy 1.000, một sấp vậy đó cái vị. Rồi đốt vàng thẻ 4 số 9. Rõ ràng, đốt nhà lầu bằng giấy và đốt luôn người đẹp đi theo. Bằng lái xe nữa. Cho nên ở đây quý vị, cái vấn đề này chúng ta đừng có quá đáng. Ấn Quang Đại Sư Ngài không có phản đối mà cũng không có tán thán. Vì sao quý vị? Cảnh giới vẫn còn là ngạ quỷ vẫn có, súc sanh vẫn có, địa ngục vẫn có. Bây giờ chúng ta chặn hết đường tiếp tế, họ khổ càng khổ hơn nữa. Cho nên Ấn Quang Đại Sư làm lờ. để cho nó tiếp tế, cho nó đỡ, nó sống qua ngày là. Còn chúng ta quá đáng quá thì sao quý vị? Thôi, ráng ở dưới đó lâu lâu đi, đừng có lên đây phá làng phá xóm mà. Cần gì ta đốt xuống cho. Quý vị thấy không? Cái tâm của chúng ta là mong bà con cô bác đừng có lên đây phá làng phá xóm. Ở dưới đó đi, ta cung cấp đầy đủ. Đúng nè, muốn gì có đó. Muốn tiền có tiền, muốn bạc có bạc, muốn người đẹp đốt luôn cho người đẹp luôn. Muốn xe hơi có đốt xe hơi luôn nữa quý vị. Thì cái này là quá đáng nè. Thì bây giờ chúng ta hãy nên theo lời của Phật dạy. Phật dạy là tụng kinh hồi hướng, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ, để họ thoát khỏi cảnh khổ, chứ đừng có đó mà hưởng phúc báo trong ngạ quỷ. À, trong đó vấn đề đó là sao? Vì chúng sanh nó chưa tin tưởng, chưa có thể thực hiện được, cho nên Ấn Quang Đại Sư nói cứ làm lờ, kệ cho người ta làm đi, để cho nó gì cái việc nó có thể sống à. Ma Mỹ, ma Nhật, ma Đại Hàn, cái những cái tước kỹ nghệ đói dài cái việc đói à, vì không có ai cúng hết. Ma Việt Nam, ma Tàu, ma Đài Loan được no vì có người cúng à. Rồi ở nơi đó quý vị, bên Thiên Chúa, người bạn là đạo Thiên Chúa mất rồi. Mất rồi thì đã đến kiếm người bạn của mình bên Phật giáo, giúp tôi về à, hãy cứu tôi với à. Ủa tại sao vậy? Tại sao không về nhà báo mộng mà qua bên đây tôi? Vì ở bên người nhà là bên Công giáo, không có biết cúng, cho nên kiếm cũng bằng không, bằng thừa thôi. Cho nên bây giờ qua người bạn là Phật giáo, biết cúng dỗ, cho nên qua đây ké là. Ê, cái vấn đề đó, những vì chúng sanh chưa có thể tin tưởng, mà nói cho chúng sanh rốt ráo giải thoát thì không làm được. Cho nên Ấn Quang Đại Sư ở nơi đây kể làm lờ cho nó làm, để họ có thể no bụng, để họ bớt khổ, bớt thống khổ trong đó. Thì chúng ta ở đây đây biết rồi, chúng ta nên làm như thế nào là. Cái việc này có chứ không phải không cái việc. Chẳng hạn như chẩn tế nè, tam thời hệ niệm. Ôi, quý vị thấy, mỗi lần ở tam thời hệ niệm, ở tại Toowoomba, ở tại Brisbane bên Úc Châu đó, thì chúng ta mua, nào là chip nè, nào là chocolate nè, nào là những cái đồ ăn của Tây Phương để cho họ mà. Họ Tây Phương họ thích ăn những cái món này mà. Cho nên chúng ta tùy tiện mua những thứ đó cúng dường cho họ. Sau khi đó khuyên họ tu hành, no cái bụng rồi thì lúc đó người ta mới yên tâm tu hành. Còn không có no, chúng ta cho ăn đồ Việt Nam không? Họ thấy chưa có quen à. Cho nên nó không có hoan hỷ vui vẻ. Bởi vậy cho nên khi tam thời hệ niệm đó quý vị, mới đầu gì đó mua rất nhiều. Ở trên nó như là cúng cô hồn của Việt Nam á, cúng đập tháng 7 cô hồn gì đó, rất là nhiều á. Đi sao quý vị? Họ về rất là đông là. Ở Úc thì có người á, thổ dân của Úc giống như người thường. Đó nè. À, trong đó họ tới, văn hóa của họ 40.000 năm ở Úc Châu. Họ tới là. Rồi ở tại trong đó tất cả các nước, chẳng hạn như ở đây, nếu mà làm thì có mọi da đỏ tới. Nếu mà ở Việt Nam mà làm thì có gì đó, người Chiêm Thành tới. Có cái vị ở chùa Liên Trì đó, trong đó thấy những người ở Chiêm Thành về rất là đông. Đây chúng ta phải dùng cái phương tiện để mà giúp cho họ, hầu họ có thể nương theo đó mà được đi theo Phật pháp, mà tin tưởng và thọ trì và y giáo phụng hành thì có thể cũng được giải thoát. Cho nên chúng ta ở trong phạm vi của mình hãy biết là trong đó củ pháp giới chúng sanh, chứ không phải riêng cõi người. Cho nên chúng ta phải làm như gì, nhưng mà hãy ráng giúp người ta giác ngộ, đừng có người ta cho người ta đắm say trong đó, ở trong cái khổ đó đắm say, cái đó không tốt. Mà cho người ta no cái bụng và giúp họ giải thoát thì nó đúng hơn. Nhớ nè. Dạ. Chúng ta tiếp tục. Xin Thầy khai thị về phước đức của sự cúng dường. Thiện trụ thiên tử khi còn là người nông dân, cúng dường một vị Bích Chi Phật thì được quả báo gì? Và hai vị cúng dường Phật lúc Ngài thành đạo và trước khi nhập Niết Bàn thì được quả gì? Ở đây á, công đức của sự cúng dường quý vị nó rất là tối thắng. Cho nên á, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta gì quý vị? Tam giả quản tu cúng dường à. Hãy biết cúng dường quý vị. Không dạy chúng ta bố thí. Bố thí là cái tâm á, ngã mạn. Lại đây bà cho. Nào, đi về Việt Nam chúng ta đổi 100 ra 1,5 triệu. Rồi chúng ta ra Sài Gòn á, lại đây. Nè cho nè. Đó là bố thí. Bố thí với cái tâm gì quý vị? Cao ngã mạn. Mà cái đây á, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta cúng dường. Cúng dường thì sao quý vị? Cung kính đối với người đối tượng. Không có một cái ý khinh thường họ. Vì chúng ta sao quý vị? Coi họ là cái ruộng phước để cho chúng ta trồng phúc báo. Đó thì chúng ta cung kính họ là họ đem phúc báo cho chúng ta quý vị. Ở kinh cõi trời á, không có phương tiện cúng dường, ai cũng giàu hết à. Đó là đem đồ tới cúng dường họ la mình à. Họ ra chửi mình à. Vì cái gì đến cái khu nhà giàu quý vị. Bây giờ quý vị đến đi Hollywood. Rồi quý vị làm đồ rồi đem đi qua bên mấy nhà hàng xóm cúng dường coi. Họ như sao quý vị? Kêu cảnh sát tới là. Còn ở chỗ nghèo á, chúng ta mà làm vậy thì ta hoan hỷ vui vẻ. Cái phương tiện cúng dường có là. Còn ở nhà giàu quý vị đem đồ nó biểu mẹ chắc trong đây có thuốc độc à. Hôm nay tại sao nó đem đồ tới đây à? Cho nên nó cái đó không phải là ruộng phước của chúng ta. Mà ở nghèo mới là ruộng phước cho chúng ta. Mà ở đây vị thấy cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. 90 trong đó, ở trong đó ngài một vị đại đệ tử của Phật là ngài Ca Diếp thì phải. Ở trong đó cúng dường cho một vị Bích Chi Phật mà 90 kiếp trong đó không bị nghèo đói. Người ta kính cúng gì vậy? Cúng một bữa cơm mà. Mà các Bích Chi Phật giống như các thầy cúng một cái bình bát các vị, bình bát cơm như vậy à. Mà trong đó bao nhiêu kiếp trong đó không bị nghèo đói à. Tại sao hay dữ vậy quý vị? Cúng dường có một bát cơm mà lại phúc báo quá nhiều như vậy. Lý do chỗ nào là? Lý do ở chỗ Bích Chi Phật giống như A-la-hán, không tình nguyện ở tại đây đã. Ngài muốn nhập Niết Bàn à. Ai có duyên thì tới ngày giáo hóa, ngày cứu độ cho. Chứ không có tự nguyện như Bồ Tát, làm người bạn không cầu thỉnh, tới với chúng sanh. Chúng sanh không mời, Bồ Tát cũng tới nè. Tới trong đó chúng sanh có duyên như thế nào, Bồ Tát khai thị như thế đó. Còn A-la-hán Bích Chi Phật thì không. Ai mà có duyên tới thỉnh mời, đủ duyên thì Ngài mới thuyết pháp, Ngài độ chúng sanh. Cho nên đến một cái khu vực đó mà độ chúng sanh mà không có ai cúng dường, thôi đây hết duyên rồi, hết duyên thì bỏ đi về, không ở lại nữa. Thì may đâu có một vị trong đó đem cúng dường cho Ngài, cúng dường cho Ngài một bình bát. Ở đây vẫn còn người thiện, vẫn còn người tốt, vẫn còn người lành, vẫn còn người chịu học, cho nên Ngài ở thêm một ngày. Và Ngài ở thêm một ngày đó là gì? Thuyết pháp độ sanh. Bao nhiêu người được nghe pháp đó khai ngộ, bỏ ác làm lành, ở trong đó phá mê khai ngộ, chuyển được cái cuộc sống, chuyển được cuộc đời của họ, cho nên phúc báo của họ tăng trưởng, trí tuệ tăng trưởng. Nhân duyên ở đâu quý vị? Do một người cúng dường. Quy về cái cúng dường đó, cái gốc ở chỗ đó là, thì cái công đức phúc báo người đó hưởng được. Đúng không nào? Cho nên ở đây á, chúng ta hãy cố gắng biết cúng dường quý vị. Có nhiều cái cảnh giới chúng ta cúng dường không được à, người ta giàu chúng ta tới cúng dường không được à. Mà ở nơi đó khổ sở của chúng sanh, nghèo khổ của chúng sanh, đó là ruộng phước cho chúng ta. Và ở trong Phật Pháp, tối thắng hơn hết là cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho người chân thật tu hành. Người chân thật tu hành không có lộ tướng à, người ta không có vỗ vai à, không có vỗ ngực xưng tên tôi á, tu hành thiệt à, tôi là người tu hành chân thật à, hãy nên cúng dường cho tôi. Đâu có ai dám nói điều đó quý vị. Cho nên nó cúng dường cho người chân thật tu hành, công đức còn hơn á Bích Chi Phật. Nhưng mà sao, phải có trí tuệ mới thấy được người đó có chân thật tu hành hay không. Không có trí tuệ tìm không ra. Không có trí tuệ sao quý vị? Thấy chỗ nào ở chùa to, chùa lớn, Phật tử đông nhiều, đó là thấy coi nó sầm uất à, nó thịnh vượng, tới đó cúng dường, đó không phải là chân thật đâu ạ. Chưa chắc đâu quý vị. Mà người chân thật tu hành, người thường thường người ta rút về chuyên tu trong đó, thì đó chúng ta nên đó, cúng dường những cái người đó công đức phúc báo vô lượng. Nhất là trong bản người niệm Phật, người ta chịu vãng sanh, mà chúng ta biết được là họ nguyện vãng sanh, tới đó mà cúng dường, họ niệm Phật 3 năm vãng sanh đó, thành Phật quý vị. Chúng ta cúng dường cho một vị Phật tương lai công đức vô lượng là. Còn mà chưa phải là chuyên tu, chứ tu để lấy kết duyên thôi thì chưa đúng. Mà phải là thật sự họ phát tâm dũng mạnh, nguyện vãng sanh, thì nơi đây đó là họ sẽ thành Phật cái gì. Thành Phật trong bảy là tri ân báo ân, và nhất định sẽ hồi đáp lại cái ân chúng ta giúp phương tiện cho họ. Nên ráng cố gắng mà biết cúng dường. Còn hai vị cúng dường Phật lúc Ngài thành đạo và trước khi nhập Niết Bàn, thì ở nơi đây có trong truyện Phật giáo có nói một vị thôn nữ cúng cho Phật lên một bát cháo, và ở trong đó Ngài thọ dụng sao rồi thì ở trong đó ngồi thiền định dưới gốc cây và chứng được đạo quả. Rồi sau khi trước khi Ngài nhập Niết Bàn thì có người cúng dường cho Ngài, và cúng dường trong đó thì sao Ngài ăn xong á, Ngài ăn xong thấy hình như cái bụng nó hơi đau, cho nên ở trong đó Phật từ bi trong đó nói cái đó là tôi đọc lâu rồi không có rõ nữa, nhưng mà trong đó Ngài lại dùng công đức phúc báo để hồi hướng, nói cái công đức của người cúng dường cho Ngài bữa cơm sau cùng, bữa ăn sau cùng trước khi nhập Niết Bàn. Đây cái công đức vô thượng. Nhưng mà thật sự thì Ngài bệnh trong đó, và người ta cúng đồ gì trong đó, Ngài ở trong đó bị đau bụng. Nhưng mà Phật sau khi rất từ bi, như đứa trẻ đó, nó lấy những cái hòn gạch đó quý vị, nó bỏ vô bình bát của Đức Thế Tôn. Thì A Nan ở nơi đây, A Nan ở nơi đây á lại la rầy đứa bé, thì Phật cản ngăn lại, điều không nên, vì đứa bé dùng tâm chân thành cúng những cái vật quý đó, chúng ta coi nó là dơ, nhưng đối với các em là những cái vật quý của các em. Cho nên đây á Phật hồi hướng cho chúng. Bởi vậy á gặp Phật á hay cái gì, cúng cái gì Ngài cũng á, Ngài cũng nói là tốt hết và hồi hướng công đức hết. Giống như Lý Bỉnh Nam, Ngài hai lần thọ bát mì của cái ông Phật tử. Lần thứ nhất Ngài dùng rồi, biết trong mì nó có độc, mì cũ nó có độc, cho nên ăn xong rồi Ngài lập tức đi vô phòng và lấy kim châm để giải độc ra. Lần thứ nhì cũng cái ông đó cúng dường lên, cũng tô mì cũ. Và ngài Lý Bỉnh Nam có cái tật là ai cúng dường thì ở ngay đó ăn để hồi hướng công đức cho. Thế thì nè. Rồi chúng ta thấy đó, Ca Diếp nhận cái bát cháo mẻ của bà cụ ở dưới dưới gầm cầu, rùi bu kiến đậu, chúng ta thấy ớn luôn, đúng nè. Và ngài đưa hai tay ra để mà hứng những cái giọt cháo mà nó đã mấy ngày rồi để trong đó, và ngài thọ dụng hết trong đó là để hồi hướng công đức phúc báo cho chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy chư Phật chư Bồ Tát thị hiện tại thế gian để làm phước điền cho chúng sanh. Chúng sanh không biết cách cúng dường, cho nên cuối cùng bị nghèo khổ, khổ sở như vậy. Và sau khi cúng dường bà cụ, bà bác, bà người ăn mày đó cúng dường cho Ca Diếp xong rồi, sao quý vị? Thoát xác lên trời, chuyển thân à. Thấy không nào? Đây quý vị thấy, cho nên cái công đức cúng dường cho chư Phật chư Bồ Tát bất khả tư nghị, mà đó là không kể địa vị, không kể tầng lớp, không kể cái vật cúng dường, mà cái vật cúng dường đó đều là do tâm của chúng sanh phát ra. Cho nên ai cũng có tâm tốt mà. Cái bát mì cũ của cái ông Phật tử đó đối với ông không có sao hết à. Cho nên nó đem lên nó cúng dường cho Lý Bỉnh Nam. Lý Bỉnh Nam thọ dụng xong rồi, lần thứ nhì chịu không nổi, châm không kịp, cho nên nói ta 2 năm nữa không còn thuyết pháp nữa. Và 2 năm sau ngài ra đi rồi, không còn thuyết pháp nữa. Đây quý vị, rồi một người cúng dường cho Phật trước khi nhập Niết Bàn thì ngài thọ dụng xong rồi á, thì ngài cũng, cái duyên của ngài cũng nhập Niết Bàn luôn, hồi hướng công đức cho người đó. Thì công đức cúng dường cho Phật, cho Bồ Tát, ở trong đó bất luận như thế nào, tâm của chúng ta tốt, đối với ta nó tốt, thì ở trong đó cái công đức nó tốt là. Chứ không phải cái vật đó, chúng ta nói, ta là người Việt Nam, ta là người Ấn Độ, tại sao cúng đồ Việt Nam lên? Thấy không? Làm sao mà ăn? Thì không, Phật không có phân biệt trong đó là. Quý vị thấy không? Mình phải ráng tu như vậy, không có phân biệt à. Nếu mà chúng ta về về Việt Nam, đi ra miền Trung, mà người thượng cúng dường cho chúng ta, chúng ta phải hoan hỷ vui vẻ tiếp thân, tiếp nhận à. Người thượng trong đó, quý vị, người ta có cái mắm, nấm gì đâu không biết nữa, mà cái gì cũng có trong đó là. À, mắm bà hóc hay mắm bà tó gì đó, thì trong đó cái gì cũng có trong đó, mà khi mà cúng dường trong đó chúng ta cũng phải hồi hướng trong đó. Cho nên phúc báo tùy theo cái tâm của mỗi người phát ra và cái đối tượng cúng dường. Thì ở đây đây á, không biết là cái phúc báo của hai vị cúng dường cho Phật như thế nào, thì cái đó tôi quên rồi. Ở trong truyện á, Đức Phật và Phật Pháp có nói điều này thì phải, quý vị coi lại nha. Xin Thầy khai thị về nhân duyên Phật Thích Ca thuyết kinh A-di-đà cho Hoàng hậu Vi Đề Hy và 500 người cung nữ. Không phải, nhân duyên gì mà Phật Thích Ca thuyết kinh vô quán vô lượng thọ, chứ không phải kinh A-di-đà. Nhớ nè, ở đây nó phải sửa lại. Thì nhân duyên gì mà Đức Phật á, thuyết kinh quán vô lượng thọ cho Hoàng hậu Vi Đề Hy và 500 người cung nữ? Cái nhân duyên là ta bà quá khổ là, ngay như Hoàng hậu cũng khổ luôn. Chứ không phải nói là dân thì khổ mà Hoàng hậu thì sướng, Hoàng hậu cũng khổ quá à. Đến hồi ở sau quý vị thấy cha, thấy trong đó hoàng thượng bị nhốt vào cung, ở trong đó nhốt trong đó không cho ăn uống. Và đến khi bà trét mật ong với bột mì đó quý vị vào người và đeo cái chuỗi hạt anh Lạc cho nước táo, nước nho trong đó để cho hoàng thượng dùng, cũng bị A Xà Thế phát giác và cấm không cho. Cho nên ở nơi đây thấy chán quá rồi, chán ngán quá rồi, hướng về Đức Thế Tôn, rồi cầu xin Đức Thế Tôn hãy vì ngài mà thuyết pháp. Thì ở nơi đây hoàng hậu Vi Đề Hy cùng 500 cung nữ đắc được vô sanh pháp nhận. Sau khi thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái vị người nữ có thể chứng được vào pháp thân đại sĩ. Người nữ ở trong đó sau khi nghe nói có hoàng hậu Vi Đề Hy được chứng vào vô sanh pháp nhận. Vô sanh pháp nhận chứng màu đó gọi là thượng phẩm vãng sanh. Đây quý vị thấy, cho nên từ điều này chúng ta thấy hoàng hậu Vi Đề Hy trong đó gặp được pháp môn này, ở trong đó buông xả tất cả vì không còn mong, không còn ham hoàng hậu nữa. Bây giờ thấy ngán lắm rồi, gặp Đức Thế Tôn thì sao? Lập tức lấy tay cầm cái sâu chuỗi, bức cái sâu chuỗi, bức câu sự liền xuống và phủ phục lễ lạy Đức Thế Tôn. Bức sâu chuỗi tượng trưng cho cái gì? Con không có ham phú quý vinh hoa nữa. Con không có ham ngai vàng, cái chức mẫu nghi thiên hạ nữa. Bức cái sâu chuỗi. Vì sâu chuỗi của hoàng hậu tượng trưng cho chức vị của ngài, cho địa vị của hoàng hậu. Cho nên gặp Đức Thế Tôn lập tức bức sâu chuỗi anh Lạc và phủ phục xuống Thế Tôn và cầu gì cái gì? Xin Đức Thế Tôn chỉ cho con cái thế giới nào mà tốt đẹp hơn cái thế giới này à? Không có cái cảnh mà tương tàn tương sát như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn lập tức hiển hiện thần thông. Ở trên hư không đó hiển hiện tất cả Phật độ cho hoàng hậu Vi Đề Hy coi. Giống như chúng ta trước khi đi du lịch đó quý vị, chúng ta đến cái cơ sở du lịch và người ta cho chúng ta những cuốn băng. Đi muốn đi đâu thì coi băng đó à. DVD có đó, chiếu cho coi, họ thích cái chỗ này, thích chỗ này thì người ta book vé, làm giấy tờ cho chúng ta đi đó. Đúng không nào? Thì đây Phật không có cần computer, không cần VCD, mà Phật có phóng hào quang ra, tất cả cõi Phật đều hiển hiện. Hiển hiện rồi bà hoàng hậu Vi Đề Hy chỉ Tây Phương Cực Lạc Quốc, con muốn về chỗ này là. Phật mỉm cười và đồng ý với cái sự chọn lựa của hoàng hậu Vi Đề Hy. Và ở nơi đó Phật mới thuyết ra 16 phép quán. Để nơi đó quyết pháp phép quán cuối cùng. Phép quán cuối cùng là trì danh niệm Phật để có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đi về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là cái nhân duyên khởi phát ra, cái nhân duyên thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đó là lý luận của tịnh độ. Đó là tả cho chúng ta cái phẩm vị ta mới củ phẩm vãng sanh, thượng phẩm, thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm và hạ hạ phẩm, chính phẩm vãng sanh, rõ ràng hơn à. Thì ở nơi đây quý vị, đó là lý luận của tịnh độ. Quyển kinh này nói chúng ta rõ ràng, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này niệm Phật, tâm này vãng sanh à. Dạ, được nhớ như vậy. Xin Thầy khai thị tại sao cận tử nghiệp lại quan trọng. Cận tử nghiệp á, quan trọng. Quan trọng không quý vị? Quá quan trọng chứ sao nữa. Vì nó quyết định cho cái tương lai về sau của chúng ta, là một cuộc đời mới của chúng ta. Nếu mà cận tử nghiệp mà mê hồ thì cuộc đời mới của chúng ta đi bằng bốn chân, đi bằng nhiều chân, đi bằng không chân. Nếu mà bốn chân là chó, là heo, là mèo, là bốn chân. Nhiều chân á là những con rết chứ quý vị, nó nhiều chân. Mà không chân là những loài bò sát. Nó quan trọng không quý vị? Đang là người cái chuyển một cái cần tử nghiệp qua cái thế giới kia, quá là đau khổ lạ. Nếu mà không nói đến đó, địa ngục với ngạ quỷ nữa. Cho nên nó cần tử nghiệp đó, ở trong đó làm thế nào chúng ta thăng tiến con người chúng ta, thăng tiến cái tâm tánh của chúng ta, cái tánh thức của chúng ta lên trên à, cao thượng lên quý vị, vượt bậc lên. Mà cao thượng nhất, vượt bậc nhất không gì ngoài hơn Tây Phương Cực Lạc Quốc cả. Nó quan trọng không quý vị? Quá quan trọng liền. Ở đây chúng ta luân hồi hoài. Nếu mà người thì 70 năm, nếu mà mèo thì 10 năm, 20 năm, nếu mà nhiều chân thì mấy tuần, nếu mà có lông, có cánh thì trong đó mấy tháng, nếu mà không chân, không tay trong đó, thì ở trong đó cái thời gian tùy theo loài. Cho nên ở nơi đây, cái thần thức chúng ta bị đọa lạc xuống hả? Cận tử nghiệp nó quyết định đó quý vị. Có một vị hòa thượng trong cái truyện Phật giáo có kể, vị hòa thượng đã tu hành tốt à, rồi làm trụ trì, sau khi lớn tuổi rồi bỏ chức trụ trì không làm nữa và giao lại cho đệ tử. Và sau khi đó ông đi coi, đi trồng trọt ở cái vườn nhỏ và trồng được một đám mía rất là ngon, rất là ngọt. Cho nên ngày ngày chăm bón nó, ngày ngày ở trong đó vun xới nó, ngày ngày để tâm ở trong đó. Đến hồi ông mất đi thì sao quý vị? Ở trong đó huynh đệ có một người tu chứng trong đó mới dùng thiên nhãn quan sát lên trời coi ông này đi đâu, hòa thượng này đi đâu. Nhìn lên trời không thấy à, không thấy ngài đi đâu hết à. Rồi lại nhìn xuống dưới á, ở dưới cũng không thấy loài người, mấy người sang trọng cũng không thấy nữa, cao quý cũng không thấy. Đến hồi hỏi những người Phật tử ở gần đó, lúc gần mất thì hòa thượng thích cái gì, thường thường ở đâu, thì người ta nghĩ là hòa thượng thường thường chăm bón mấy cây mía ở ngoài kia, rất thích thú. Cho nên ngài nghe nói rồi sao cái vị đến ngồi xuống quán vô ở cái vùng đó thì thấy con sâu ở trong đó, là hòa thượng biến thành con sâu ở trong cây mía đó quý vị. Một cái niệm tham đắm, cuối cùng tham chỗ nào đi chỗ đó, chui vô thành cây mía, có phúc báo, mía ngon, mía ngọt mía trong đó tốt đẹp, thanh tịnh trong đó, ở trong đó mà hưởng phước à. Cho nên ông này mới lấy con sâu ra, rồi chú nguyện trong đó, chú nguyện quán sát, đến giờ đúng chín mùi rồi, lấy tay ấn con sâu cho nó chết, thần thức thoát ra, và nhờ cái công chú lực đó nó thăng tiến lên cảnh giới tốt. Đây cái việc cận tưởng nghiệp nó quan trọng không à? Cho nên quá quan trọng là, bởi vì chúng ta tu ở đây làm sao để chuẩn bị cho cận tử nghiệp. Mà tu mà chuẩn bị cho cận tử nghiệp đó là công phu thấp. Mà chúng ta phải tu để sao được tự tại vãng sanh, không có cần tử nghiệp nữa quý vị à. Mà chúng ta hoan hỷ vui vẻ tắm rửa, thay quần áo mới xong rồi trước bàn thờ Phật, rồi dặn dò tất cả bà con cô bác xong rồi lễ Phật, ngồi nghiêm chỉnh ra đi, đâu có tử nghiệp nữa quý vị à. Không quý vị, chúng ta nên làm cái này không à? Khỏi cần thi à? Học cho giỏi đi, đến hồi cuối cùng khỏi cần final. Bây giờ mình đã được thi đậu rồi, chưa có không cần thi cũng được thi đậu, vì làm đủ rồi quý vị. Cho nên ở nơi đây làm sao đạt được cái công phu này, không có khó, tự tại vãng sanh à. biết được ngày và giờ ra đi, có thể đứng ra đi, có thể ngồi ra đi, có thể an nhàn tự tại ra đi, và cũng có thể chuyển đổi ngày giờ ra đi nữa. Chúng ta không cần tận tử nghiệp, mà chúng ta một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Dạ, tiếp tục. Trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà, có hai đại nguyện là quan trọng nhất cho người tu tịnh độ. Xin thầy khai thị về hai đại nguyện này. Tại sao biết có hai đại nguyện à? Thấy không nè, trong 48 lời á, đại nguyện á của Phật A Di Đà, thì trong đó có 5 đại nguyện quan trọng nhất chứ không phải hai đại nguyện là. Và trong 5 đại nguyện đó có một đại nguyện tối quan trọng. Cho nên đó, chúng ta phải coi chú giải. Đúng không nào? Ở trong đó nói, trong đó như Hòa Thượng giảng, trong 5 đại nguyện ở đây, giờ chúng ta cắt còn 2 đại nguyện à. thì thật sự á, nó không đúng cho mấy. Đúng không nào? Đại nguyện thứ nhất á, là gì? Quang minh tối thắng. Đại nguyện thứ nhì đó là nhất định thành Phật. Đại nguyện thứ ba là chư Phật tán thán. Hiểu thấy không? Những cái đại nguyện á, nhìn đây. Đại nguyện á, trong đó lấy chư Phật tán thán à, chư Phật khen ngợi à. Thấy cho nên đó. Rồi á, đại nguyện thứ tư á, thọ mạng vô lượng. Đại nguyện thứ năm tối quan trọng là 10 niệm vãng sanh. Năm đại nguyện đó quý vị. Trong 48 lời đại nguyện, quang minh tối thắng, thọ mạng vô lượng, chư Phật á, phải giới thiệu. Chư Phật tán thán giới thiệu à. Rồi á, ở trong đó cuối cùng á, là 10 á, nguyện số 18 là trong đó có thể đi về. Ở trong đó về được Tây Phương á, nhất định thành Phật. Quý vị thấy không? Về được cảnh giới khác á, có thể á, về được Đông Phương của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thì sao quý vị? Ở nơi đó sẽ có cái nguyện của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là nhất định cho chúng ta một cái chuyến xe tốc hành đi về Tây Phương Cực Lạc. Đâu có thành Phật đâu à. Chạy chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc bằng cái vé tốc hành, bảo đảm về Tây Phương. Vậy chúng ta đi thẳng về Tây Phương được rồi quý vị. Đâu cần về Đông Phương rồi. Đi qua Tây Phương chi cho nó phiền vậy à. Cho nên nó đây á, nguyện có 48 lời đại nguyện của Phật quan trọng. Quang minh của Ngài chiếu khoa tất cả thập phương pháp giới, thọ mạng vô lượng, về ở nơi đó được nhất định thành Phật, không còn nghi ngờ gì nè, quyết định thành chánh giác. Và sao quý vị? Ngài hy hữu hơn, tất cả Phật phải giới thiệu cái quốc độ của ta cho chúng sanh biết, phải khuyên chúng sanh về cõi ta. Thì thấy không? Chúng ta lập cái trường đại học, rồi nói tất cả giáo sư phải giới thiệu cái trường này à, ai mà không giới thiệu là không được à, là không cho làm giáo sư quý vị. Quý vị thấy có cái trường nào mà dám đề ra cái quy chỉ đó không à? Đức Phật A Di Đà dám à. Cho nên tối thắng à, nếu mà ở Phật thập phương chư Phật mà có vị Phật nào mà không tán thán ca ngợi khuyên Phật tử ở chúng sanh ở trong quốc độ của Ngài mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, ta thề không thành chánh giác. Tối thắng à, không? Quang minh tối thắng, trí tuệ tối thắng, cứu cánh kết quả tối thắng, giới thiệu cối tối thắng, và cuối cùng làm sao? Về được hay không? Đó là một chuyện. Cho nên Ngài đặt ra cái nguyện số 18. Ai mà có thể trí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ta, ngay cả 10 niệm, dù người đó là ngũ nghịch thập ác, cùng ngũ nghịch thập ác cũng có thể được vãng sanh, ngoại trừ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng là không tin à, không tin thì ở đây quý vị ạ. Cho nên ở đây á, đây là năm đại nguyện quan trọng, chứ không phải hai đại nguyện quan trọng. Mà đại nguyện quan trọng thứ nhất đó là có thể về được Tây Phương Cực Lạc Quốc, đó là quan trọng. Dạ, chúng ta tiếp tục. Phủ nghiệp, chuyển nghiệp và tiêu nghiệp khác nhau như thế nào? Niệm Phật thì được điều gì trong ba điều đó? Trong đây á, quý vị, phủ nghiệp là chỉ có pháp môn của chúng ta có thể phủ nghiệp chứ. Vì ở trong đó pháp môn khác mà phủ á, nó không thành công. Phủ nó vẫn còn đó là không có được chứng, cái việc không có chứng đắc à. Mà phải tiêu nghiệp, phải đoạn nghiệp hết thì mới chứng được cả. Rồi á, phủ nghiệp như vậy thì mới đới nghiệp vãng sanh, phủ nó mà vẫn còn đó mà. Chuyển nghiệp, chuyển gì quý vị? Chuyển phiền não thành Bồ Đề. Chuyển tham sân si thành giới định huệ. Chuyển sanh tử thành niết bàn. Muốn chuyển thì phải khai huệ mới có chuyển được. Chưa có khai huệ chuyển không nổi quý vị à. Chuyển không nổi thì sao? Mình đoạn nghiệp tiêu nghiệp, dùng cái định nghịch để đoạn nghiệp tiêu nghiệp chứ chưa chuyển được. Còn Bồ Tát trong đó, ở trong trần lao trong đó là phương tiện, cho nên ở trong đó có trí tuệ, họ mới có thể chuyển nghiệp được. Đây quý vị thấy không có phải dễ là. Cho nên ở đây chúng ta đoạn được bao nhiêu thì đoạn, rồi sau đó phủ nó lại, phủ nó cho nó kỹ lại, đừng cho nó ló ra, thì như vậy tốt rồi. Còn ở trong thiền đó chúng ta phải tiêu nghiệp chướng, chúng ta phải đoạn nghiệp chướng, chúng ta phải chuyển nghiệp chướng. Chuyển à, mỗi cái mới chuyển cái vị. Chuyển gì? A lại gia thức thình thành á, đại viên cảnh trí. Chuyển mạc na thức thành bình đẳng tánh trí. Chuyển á, đệ lục thức thành diệu quan sát trí. Chuyển á, ở trong đó ngũ tiền thức của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân thành sở tác trí. Chúng ta phải chuyển trong đó các thức thành tứ trí là thì đó mới chuyển nghiệp được cái vị. Còn nếu mà không chuyển vì nó chuyển à, thấy không? Cho nên trước tiên chúng ta phải chuyển, bỏ thức dùng căn. Nói thì hay nhưng mà làm không được là. Cho nên bây giờ mình á nên niệm Phật phủ nó tốt hơn cái việc chuyển không nổi à. Ngay cả quý vị thấy ở nơi đây á, một người á ác như vậy mà chúng ta muốn chuyển thật khó là. Ở trong đây á, chúng ta phải giác ngộ rồi tự mình tu, từ từ chuyển, mình chuyển rồi họ mới chuyển. Và ở trong đó những cái nhìn của chúng ta, cái thấy, cái biết chúng ta đều chuyển thành trí tuệ hết, thành bình đẳng tánh trí, không phân biệt, thành diệu sang quan sát trí, có trí tuệ, thành sở tác trí, không có bị trần sa ở ngoài lôi cuốn được. Cho nên mỗi cái chúng ta phải chuyển như vậy thì thật là khó. Bây giờ một câu A Di Đà Phật quý vị chuyển hết đi, tốt cũng A Di Đà Phật, xấu cũng A Di Đà Phật, phải cũng A Di Đà Phật, trái cũng A Di Đà Phật, lợi cũng A Di Đà Phật, thiệt thòi cũng A Di Đà Phật, thì quý vị chuyển hết nó là dễ dàng đơn giản quý vị. Từ từ chúng ta chuyển nó là. Cho nên ở đây á, khi mà công phu thành tựu rồi, quý vị biết chuyển. Ai á có làm phiền chúng ta, đó là việc của họ. Họ tạo nghiệp là việc của họ. Chúng ta về Tây Phương là chuyện của chúng ta. Hai bên không có ăn nhầm gì với nhau cả. Công phu thành tựu là. Yeah. Nếu vẫn chưa từ bỏ việc ăn mặn được thì làm sao tránh được nghiệp sát sanh? Quý vị, Nay mình nói ăn chay niệm Phật phải không nè? Đó nè. Thôi thì bây giờ nó khó chứ không phải dễ à. Chúng ta hãy thương cái thân này. Đúng không nè, hãy thương cái thân này. Đúng không nè? Khi chúng ta sợ rồi á, mình không dám ăn nữa. Vì sao bây giờ tất cả con thuốc súc sanh nó có độc hết à? Bây giờ ăn gà ai dám ăn gà? Tôi không dám à. Mình cúng gà nó tới ăn nó lỡ cái rồi nó kẹt lắm à. Cho nên thôi chịu khó ăn con khác, không ăn gà. Không ăn á, cầm á, da cầm trong đó. Thì cái vì chúng ta sợ thương nó, xương nó bị bệnh không dám nữa. Đó là con gà. Bây giờ ở biển trong biển đó cái vị, ở cửa biển nó đánh tôm đánh cá đó, thì ở cửa biển á, sông nó cái vị bao nhiêu chất độc nó chạy ra đó, là bao nhiêu chất độc trong đó. Cho nên nó con tôm nó cái vị ở cái vịnh Mễ Tây Cơ đó, nó ăn trong đó, ăn trong đó độc vô cùng là. Rồi có những cái con nghêu, con hào đó quý vị. Con hào mà người ở Cali này thường thường ăn sống, vắt chanh vô ăn sống đó. Ăn vô đó là bị độc dược đó, nó làm cho chúng ta, nghĩa là làm cho cái lưỡi hay gì nó cứng luôn. Cái chất độc đó quý vị, ăn sống trong đó là. Cho nên nó trong những cái con đó đó nó toàn là chất độc không. Mà thật sự người ta báo cáo, mà có nhiều người ham ăn vẫn cứ ăn à. Mở lên tivi luôn cái gì. Thì đây cái gì, những cái súc sanh đó. Thôi thì đồ biển bớt ăn tươi lại cái. Ăn đồ ăn mặn nhưng mà ăn đồ nó héo héo một chút, đừng ăn tươi quý vị. Đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta ăn con khác. Ăn bò, thịt bò thì nó sao quý vị? Nó bị bệnh bò điên. Thôi trong đó mình không dám muốn bị điên trong đó, bớt nó lại ra. Còn con gà thật sự là tàn nhẫn nè. Đi vô cái máy quý vị thấy treo mình lại trong đó chưa chết, rồi cái máy nó cặp hai cái chân lại, thấy không, nó kẹp hai chân lại, nó xách ngược lên, xách ngược lên rồi xong đó sau nó nhúng vô nước nóng vớt lên qua cái máy kia, nó quay sống à, con gà còn sống à, nó quay rồi nó qua cái đó, nó có mấy cái đồ nhổ lông đó cho nó quay nhổ lông sống con gà, nhổ lông sống xong rồi nó mới ra, nó mới cắt cái đầu cho vô. Thì thấy con gà nó qua cái giai đoạn đó sao quý vị, thống khổ vô cùng. Quý vị thấy vô cái lò sát sanh đó mà vô cái tối om đó mà nó làm mình như vậy, mình thấy như thế nào, thật sự là khủng bố, thống khổ sợ hãi. Và khi khủng bố thống khổ sợ hãi như vậy thì sao quý vị, thì trong máu lập tức tiết ra chất độc. Như là quý vị thấy như Ấn Quang Đại Sư trong đó khai thị về vấn đề sát sanh, thì có một người mẹ mới sanh đứa con ra, sanh con ra xong rồi hai vợ chồng gây gỗ với nhau, cứ gây gỗ với nhau thì đứa bé nó khóc thì bà mẹ lập tức cho nó bú để cho nó bớt khóc, cho bú nó vài lần như vậy đứa bé chết luôn. Thì sao quý vị, đến hồi nghe khai thị thì biết được rằng khi mình nóng giận với chồng, gây gỗ với chồng thì trong sữa của mình, trong máu của mình tiết ra chất độc. Và sữa đó, máu đó, đứa con nó bú, nó bị nhiễm độc, nó chết. Nên bây giờ chúng ta thấy con gì bây giờ cũng chết hết quý vị. Quý vị chúng ta thấy, coi cái quyển văn á, sự thống khổ của súc sanh đó quý vị. Nó dịch ra tiếng Việt rồi đó, có dịch tiếng Việt á. Tôi không dám coi nữa, đừng có nói ăn à. Coi cũng không dám coi nữa quý vị. Tôi coi được 5 phút, 10 phút tắt đi. Rồi mấy hôm sau coi tiếp. Quý vị thấy nó làm con heo như thế nào quý vị thấy không? Con heo tự nhiên như vậy ra chuồng là nó lấy cây sắt nó đập. Đập con heo nó lết ở đó thôi à. Mà tại sao không biết tại sao phải đập trong đó à? Đi ra giết thì giết đi. Rồi đập cho nó quý vị. Con heo nó la inh ỏi trong đó. rồi á, xong đó con heo ra, xong đó chết rồi sao? Còn sống đó lột da, lột da khi còn sống. Thống khổ như vậy, cho nên trong máu nó đều tiết ra chất độc là. Bởi vì chúng ta ăn như vậy đó quý vị, chất độc nó tích tụ ở trong máu. Ở tại tại đó bên Trung Đông, một cái đạo á, có một cái đạo nghĩa là con vật trước khi giết nó phải đem lại cho đạo sư, cho linh mục, cho một vị đạo ở đó chúc phúc cho nó, hồi hướng cho nó, an dịu cho nó, sau đó chết, sau đó giết. Giết rồi đó thì họ nhất định bỏ lấy huyết, không có dùng huyết, chỉ dùng thịt thôi. Có đạo lý à. Khi đó chúc phúc cho nó thì tâm nó an định, nó không có tiết ra chất độc. Và sau khi đó giết nó rồi thì không có dùng huyết, vì cái huyết đó nó sợ hãi, nó có thể sanh ra độc, họ bỏ luôn, họ chỉ ăn thịt thôi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy tại sao mình có những cái bệnh đó, bệnh kỳ lạ nó khởi ra. Vì sao quý vị? Con vật nó chết kỳ lạ như vậy, thống khổ như vậy, cho nên bao nhiêu chất độc ở trong thịt, ở trong máu đó, chúng ta ăn bao nhiêu thì nó dính toàn là như nó. Bởi vậy cho nên ráng quý vị, nếu mà còn ăn mặn á thì sao? Thêm rau cho nhiều vô. Thì ở trong cái quyển mà lợi ích của sự ăn chay đó, cái rau xanh đó quý vị, nó hút bớt chất độc ra. Hút bớt chất độc ra. Cho nên chúng ta ăn thẳng, ăn chỉ toàn thịt, một miếng hamburger lớn hơn đó toàn là thịt thôi, thì ở trong đó chất độc nó nhiều. Cho nên những người trung lưu, những người có việc làm tốt, những người bí thư, những người trong đó những cái nhiệm vụ lớn, họ ăn gì quý vị? Trưa ra họ ăn salad không à. Còn những người lao động trưa ra mới ăn miếng hamburger à. Còn những người đi làm việc tốt, gọi là áo trắng đó, cái cổ áo trắng đó, thì là người ta ăn toàn là ăn chay không. Và bây giờ Mỹ toàn ăn chay không quý vị. Ở tại Cali có một cái tiệm quán chay, Mỹ vô ăn không à. Một món chay, một dĩa đồ ăn á, mười mấy đồng, ăn nó khen ngon trong đó, chỉ dĩa rau thôi. Việt Nam không giống ăn, toàn là rau không mà mười mấy đồng. Vậy ở Mỹ trong đó, họ ăn cái đó quý vị, khen trong đó. Cho nên chúng ta hãy nên thương cái thân này, giữ sức khỏe cho thân này. Nếu mà chưa có quen đó, thì mình bớt lại, ráng cố gắng pha thêm quý vị, không có sao. Hồi xưa ở Việt Nam cũng vậy, chúng ta chỉ toàn rau với đậu không à, còn lâu lắm mới 100 gram thịt, chia ra cả nhà ăn này, đúng nè, cả nhà ăn 100 gram thịt, nào là xào, nào là kho, nào là nấu canh, cũng 100 gram à, lâu mới có, mà vẫn sao quý vị, vẫn khỏe, vẫn tốt, vẫn thông minh, vẫn là cho cái sinh hoạt tốt đẹp như thường. Cho nên chúng ta hãy biết đem vào những cái chất tốt đẹp cho thân thể là họa từ lời ra, bệnh từ miệng vào. Cho nên bây giờ mình phải quan sát kỹ nó. Bệnh từ miệng vào thì thôi, cái gì vô mình phải kỹ lưỡng nha. Đừng có cho nó vô những cái thứ độc hại. Cái gì ra nó gây tai họa đó thì giữ nó, đừng có cho nó ra nữa quý vị. Bệnh từ miệng vào, họa từ lời ra. Vô cũng chết mà ra cũng chết, đóng nó lại thì hay hơn hết. Nên là, cho nên ở nơi đây cố gắng. Chúng ta thấy Phật tùy duyên, ở trong đó Phật không có cấm ăn mặn, nhưng mà trong đó họ ngài khuyên. Và trong đó cuối cùng trong Lăng Nghiêm á, trong kinh Lăng Nghiêm ngài nói, ở nơi đó ta dùng sức thần thông gia trì gia bị để biến cái thịt đó là tịnh nhục. Vì cái xứ Ấn Độ á, khô cằn như vậy, không có đồ ăn tươi, cho nên nó tạm cho các thầy ăn mặn như vậy. Nhưng mà thật sự đó là gia trì. Thôi cho nên chúng ta phải có tâm từ bi quý vị. Rồi ở trong đó Phật á, ai cho gì Ngài ăn nó, chứ không bắt Phật tử phải nấu chay, phải nấu cúng dường cho Ngài. Mà ai cúng dường gì Ngài á, nhận như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, hãy ráng cố gắng, hãy giữ thân thể này cho tinh khiết, cho khỏe mạnh. Đừng có vì ăn uống mà gây ra bệnh hoạn cho chính mình. Và ở trong đó chúng ta hãy biết á, sống để mà tu, chứ không phải á, ăn để mà sống, sống mà tu, chứ không phải sống để mà ăn, ăn để mà bệnh cái vị à. Nhớ nè, chúng ta đổi lại đi. Nhớ nè, ăn để sống, sống để mà tu, tu để mà vãng sanh. Nhớ nè, chứ không có là sống để mà ăn, ăn để mà chết thì kẹt lắm à. Bệnh nó chết luôn hả? Chữa không được là chết hả? Cho nên ở đây á, phải á, tu phải có tâm từ bi quý vị. Ở trong đó có một chút á, cái chảo đó phải bắt buộc là cái chảo nấu chay của mình thì quá là chấp trước đi à. Chứ rửa sạch thì được rồi quý vị à. Còn mới biểu phải cái đồ chay của tôi đừng có đụng vô à. Tôi bây giờ tôi ăn chay rồi, nồi của tôi riêng à. Chảo tôi riêng nè, chén tôi riêng nè, rồi tôi tu riêng à, đừng có xía vô. Quý vị thấy không? Chúng ta cô lập Phật Pháp lại, không có muốn truyền cái Phật Pháp cho người. Bởi vậy cho nên họ tu một hồi đó, thì sao quý vị? Có hai ba phe, phe của người ăn mặn, phe người ăn chay. Trong đó chia sẻ, trong đó là phân biệt, trong đó là. Cho nên đó, mình phải hoan hỷ vui vẻ quý vị. Nó ở trong đó, Ngài Lục Tổ Huệ Năng còn gửi rau vào nồi thịt à. À, đến hồi hỏi tại sao không thịt, tôi không có ăn nó đau bụng, tôi ăn rau thôi à. Mà ở trong nồi canh nó nấu gì á, nó nước súp quý vị à. Và Ngài vẫn là trong đó tùy duyên trong đó. Cho nên chúng ta tu đừng có khó quá quý vị, dễ dễ một chút nha. Đừng có nói nồi này của tôi đừng có động vô à, là cái vị tu một mình luôn nè, không có độ ai được cả. Nhớ như vậy, chúng ta phải cho người nhà có cái cơ hội gặp Phật Pháp. Có cái cho mấy em á, thanh niên, nó có cơ hội tiếp xúc cái Phật Pháp. Chứ nó nói, tu ấy, đừng có tu. Tu cái nó khó lắm, bây giờ khó lắm. Sao? Tu rồi bây giờ khó lắm, thì nên sao? Tu rồi bây giờ khó lắm thành cái ấn tượng trong đầu nó. Nó nhất định không học Phật Pháp. Thì đi ở trong luân hồi cứ vòng vòng trong đó. Nếu mà làm thiện thì đi lên, làm ác thì đi xuống, cứ vòng trong đó chơi trong đó à. Không sao hết, cứ ở đó chơi, khi nào giác ngộ thì ra. Nếu nè, khi nào gặp Phật Pháp giác ngộ khổ quá rồi đó, lúc đó ra. Nhưng mà trong đó, ở trong lục đạo, trong tam ác đạo thì lâu, mà trong tam thiền đạo thì ngắn. Cho nên người nào không có đạo gì hết thì sao quý vị? Cứ ở trong cái sáu đạo này mà đi là rõ ràng như vậy à. Không phải á, Phật nói á, chế giới, trong cái căn bản giới trong đó, ngũ giới trong đó. Tôi không phải là Phật tử, tôi không có trì giới, không có thọ giới, chú nói tôi không bị ảnh hưởng cái này. Không phải là biểu cái này á, cái tội này chỉ cho Phật tử, những người thọ giới không. Không phải là. Cho nên đây là cái luật nhân quả áp dụng chung cho tất cả mọi người. Mà đạo Phật là gì? Không phải là một tôn giáo, mà là dạy chúng ta để hiểu rõ được con người chúng ta, hiểu rõ được con đường đi, hiểu rõ được tương lai. Thì sao quý vị? Người nào không hiểu rõ thì đi lạc đáng chịu lắm. Đây là Phật giáo là. Cho nên ở đây chúng ta học khai mở trí tuệ, hiểu được sáng suốt. Và sau khi sáng suốt rồi chúng ta biết đường đi rồi. Còn người ta không biết thì cứ cắm đầu đi trong mê mờ, trong tâm tối đó. Như vậy đó quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, có tất cả 14 câu hỏi thế này. Con kính bạch thầy, con có người ba nuôi chưa bao giờ biết Phật Pháp, Nhưng gần đây con có khuyên ba con quy y Tam Bảo và thỉnh Phật A Di Đà về thờ, rồi con khuyên ba con nên á nợ ba con niệm Phật, nhưng con biết ba con không có tín tâm nhiều. Vậy đến lúc ba con á lâm chung, con một lòng thành tâm niệm Phật, ba con có được sanh về cực lạc hay không? Và nếu không thì sức thành tâm niệm Phật của ba con có giúp cho ba con sanh về cõi lành hay không? Ba con đang ở Việt Nam. Thì ở đây pháp môn này quý vị tối thắng. Nếu quý vị tu thành công đó thì ba được lên cõi trời đao lợi. Nếu là ở đâu cũng vậy à. Ở Việt Nam cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy, ở Úc cũng vậy. Miễn làm sao chúng ta tu thành công, niệm Phật được vãng sanh thì họ được sanh thiên là. Còn á vãng sanh được hay không là do họ có tự niệm Phật hay không. Cái đó chúng ta cho được là cho phúc báo. Còn á công đức họ tự làm. Cho nên ở trong đó phải tự tu cái gì. Ngay cả vua Tịnh Phạn là cha, là phụ vương của thái tử, là ở trong đó lúc xưa là thái tử là Phật đó. Trong đó đến cuối cùng Phật cũng khuyên phụ vương niệm Phật để mà vãng sanh. Nên ở đây quý vị, ai tu người đó chứng à, chứ không phải tu dùm được. Nếu mà tu dùm được á, Phật tu dùm cho chúng ta rồi à, cần gì chúng ta tu quý vị à. Thấy không nè, nếu mà làm bài được á thì thầy giáo làm cho chúng ta rồi, cần gì dạy quý vị. Đỡ không nè. Nhưng mà thầy giáo lại sao kỳ quá, Ngài không làm dùm giúp cho chúng ta mà lại dạy chúng ta. Chúng ta phải học để chúng ta làm. Còn Phật ở trong đó phải giáo hóa, phải dạy cho chúng ta để chúng ta tu, chứ không có thể nào Phật tu dùm chúng ta được. Phật không tu dùm chúng ta được thì ta làm sao tu dùm cho bà con được. Nhưng mà ta có sức ảnh hưởng, làm cái tăng thượng duyên, làm chuyển cái tâm của họ. Họ thấy được tốt đẹp, họ chuyển tâm, thì ở đây chúng ta đã độ họ. Khi họ phát tâm tu hành thì đó là chúng ta đã độ họ rồi. Cho nên ở đây Coi cái nhân duyên của người cha đó như thế nào, có thiện căn hay không, có nghe lời hộ niệm hay không, hay là ban hộ niệm mới vô thì là đánh, là đuổi đi, là chửi, là đuổi ra ngoài, thì không có duyên cái gì. Ngay cả cả ông phó hội trưởng của hội niệm Phật, đến giờ ông vãng sanh, lúc khi sanh tiền thì ông khuyên người ta niệm Phật, đến khi ông giờ lâm chung, ai mà vô niệm Phật thì ông la, ông đuổi đi. Nên sao quý vị? Nghiệp chướng. Lúc sanh thời thì khuyên người ta, mà nghiệp chướng mình không chịu khuyên. Cứ biết khuyên người ta là, nhưng mà không biết nhìn lại mình. Đến khi đến giờ lâm chung thì nghiệp chướng mình nó hiển hiện. Hiển hiện thì sao? Vì tự ái. Lúc xưa ta khuyên ông niệm Phật, bây giờ ông tới khuyên tôi à, đi ra mau lên, đi ra mau lên. Cái nghiệp chướng là tự cao ngã mạn nó lên cái gì. Cho nên chúng ta thấy được những cái này, ráng mà tu à, ráng mà khiêm nhường tới à. Đừng có phải ở chức vụ cao rồi trong đó khuyên người ta, đến hồi người ta tới khuyên mình là ta phiền não nổi lên, ngã mạn nổi lên, cho nên không niệm Phật được. Thấy không? Đây là những cái kinh nghiệm ráng cố gắng. Mình á phải tự tu, tự niệm Phật thì mới có thể vãng sanh được. Dạ. Xin thầy giải nghĩa cho ngũ thư tịnh độ, ngũ kinh chứ không phải ngũ thư. Nhớ nè. Ngũ kinh tịnh độ là năm quyển kinh tịnh độ, gồm có kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, rồi Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, và cuối cùng là phẩm Niệm Phật Đại Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Đây là năm bộ kinh của tịnh độ. Thì chúng ta trong tịnh độ ở trong cái phạm vi này thôi quý vị, đừng có ra quá khỏi năm bộ kinh thì quý vị sẽ lạc. Nếu mà chúng ta ra khỏi năm bộ kinh này, chúng ta lạc. Và ở đây chúng ta theo Hòa Thượng dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo, Địa Tạng, kinh Địa Tạng, là đó là làm cho cái nền tảng cho chúng ta. Nhưng mà chú trọng vẫn là năm bộ kinh. Từ năm bộ kinh này chúng ta có thể thành công. Niệm Phật, tâm sẽ được định. Nhưng khi tâm niệm Phật thì tâm theo hoạt động của câu niệm Phật. Nếu tâm còn hoạt động thì có gọi là định hay không? Khi chúng ta niệm Phật á, thì tâm nó theo cái câu niệm Phật mà. Thì tâm nó theo cái câu niệm Phật có nghĩa là nó theo, có nghĩa là nó động mà, chứ đâu có định đâu, đúng không nào? Cái này quý vị thấy không? Đây là gì quý vị? Đây là không tu hành, không dụng công, mà chỉ dùng tri thức để mà suy nghĩ. Cho nên cứ vẫn suy nghĩ à? Vẫn suy nghĩ á. Bây giờ cái tâm của mình á, mình niệm Phật à, thì nó theo cái câu niệm Phật nó là động mà, là làm sao nó định được à? Rồi á, nếu mà nó định đó, nó không hoạt động thì làm sao nó niệm? Cũng suy tính à, không, vẫn lo ra, vẫn suy nghĩ cái vị mà không chịu làm. Cái khó là thầy à, không bằng á những ông cụ bà cụ, thấy không? Nói người ta niệm Phật thì người ta niệm Phật à, không cần á biết định hay không định, không cần biết động hay không động mà họ niệm à. Niệm sao quý vị? Niệm Phật phá được nhị biên à, ở trong đó phá được không. Vì sao quý vị? Không á, vọng tưởng ở trong đó, vọng tưởng không khởi, và ở trong đó rõ ràng từng tiếng. Vọng tưởng á không khởi là ở trong đó chúng ta phá được cái tướng hữu, cái tướng thế gian á, hữu á. Rồi ở trong đó rõ ràng từng tiếng, từng câu rõ ràng, đó là phá không quý vị. Còn nếu mà chúng ta ngồi trong đó nói định mà, định mà chúng ta định kiểu này đó là đắm vào không là. Cho nên nó cầm cái tâm đó, nó không phải là thực báo trang nghiêm độ, mà cái tâm nó trở thành gì cái vị ạ? Ngoan không. Ngoan không là nó chấp vào không đó. Chấp vào không đến khỏi tu trong đó chết cứng như là cây là đá đó. Thôi quý vị, cái tâm chúng ta nó lợi hại lắm. Nói gì ra nó chấp cái đó à. Giống như cái tay này nè. Chúng ta dính cái nhựa mít đó hả? Đó nè. Ăn mít đó, cầm mít rồi có nhựa nè. Ăn nhựa mít nó dính này nó rít làm sao thôi. Thì chúng ta lấy cái này nó gỡ ra. Gỡ ra là tay này dính à. Ồ dính lại tay này gỡ. Gỡ tay này dính à. Ở đâu cũng chấp à, ở đâu cũng chấp trước à. Cho nên bây giờ nói niệm Phật, niệm là có động, làm sao định đây à? Cho nên trong đó vẫn không có áp dụng, không có thực hành mà chỉ lý luận thôi. Cho nên nó chấp lý mà bỏ sự thì ở trong đó tai hại vô cùng. Chấp sự mà bỏ lý còn cứu vớt được, lên nó hạ phẩm vãng sanh à. Không có hiểu lý, cứ vậy mà niệm. Họ lên được cái biên địa cũng tốt nữa quý vị à. Còn chúng ta chấp lý mà bỏ sự chỉ trong lý luận mà thôi. Cho nên nó niệm Phật là gì quý vị? Niệm Phật là không còn vọng tưởng, niệm đến vô niệm. Vô niệm không phải là niệm riết rồi á, niệm hoài cái rồi á nó buồn ngủ cái nó không niệm nữa. Ngủ đâu có niệm Phật nữa quý vị. Không phải như vậy, mà khi niệm Phật đó đến không còn á ý niệm, ý tưởng gì khởi ra, không còn vọng tưởng khởi ra, đó là vô niệm. Khi mà vọng tưởng không khởi ra thì sao quý vị? Là trí tuệ. Vọng tưởng không khởi là thanh tịnh. Nước đó quý vị, nó không còn cái gì cặn nữa thì nó trong mà. Trong là gì? Trong là thấu suốt, là định, là hội phát ra. Cho nên quý vị phải thấy trong là con đường tu của chúng ta là gì? Là thanh tịnh à. Cho nên mỗi buổi sáng chúng ta cúng lên Phật, cúng lên một ly nước, một ly nước trong, đại biểu cho tâm của con thanh tịnh như vậy. Con nguyện giữ con tâm của con thanh tịnh một ngày này như nước. Nó thanh tịnh, nó bình đẳng, nó chiếu soi giác ngộ là. Đây quý vị thấy, mình nó tu như vậy thì tất cả vọng tưởng nó hết rồi, tự nhiên trí tuệ khởi phát. Mà trí tuệ khởi phát rồi nó không đắm vào không à. Cho nên á, niệm đến khi vô niệm. Vô niệm không còn vọng tưởng, giống như cái gương khi chúng ta chùi sáng rồi nó không còn khởi lên ý tưởng nữa, mà ai đến trước cái gương đó nó hiện rõ ràng. Chúng ta cười thì cái gương nó cười lại, chúng ta khóc thì cái gương nó khóc lại, chúng ta méo thì cái gương nó méo lại, rõ ràng minh bạch không sai một ly, không có phân biệt cả. Không biểu ở đây là bà chủ của gương, cho nên bà soi mặt mình phải cười với bà một chút, mình phải làm cho gương mặt của bà đẹp một chút. Đéo nè, đó là tâm phân biệt à. Chúng ta dùng tâm phân biệt là, còn gương nó bình đẳng các vị. Ai tốt, ai xấu, ai hiền, ai ác, ai trang nghiêm, ai xấu, hiển hiện trên gương rõ ràng minh bạch. Chúng ta tu để đến cảnh giới này nè. Trong đó tâm chúng sanh như thế nào phản ảnh lại như thế đó, rõ ràng, không có một cái trở ngại nào cả. Gương nó không có mệt à, cái tấm gương nó không có mệt cái vị à. Không phải hôm nay á, hàng trăm người này tới đây, rồi ở đằng trước á, có một cái gương trong phòng tắm á, có một cái gương, ai cứ đi ra đi vô á, soi gương đó à, rồi trong đó cái gương nó biểu trời hôm nay mệt quá, quá mệt à. Hôm nay á, làm việc á, học hơi luôn à. Mới thì đi vô á, soi gương rồi ra cái có người khác vô soi gương, làm không trở tay, gương nó có nói gì không vậy? Không có là. Bởi vậy chúng ta niệm Phật để đến cảnh giới. Cảnh giới á, chiếu mà thường tịch, tịch mà thường chiếu là. Còn không có, tư tưởng chúng ta vẫn đảo qua đảo lại cái gì. Nếu mà động thì tịnh, không tịnh, không tịnh thì động. Ở trong đó nếu niệm á, thì nó động, động thì không tịnh. Nếu mà không tịnh thì động. Cho nên nó vẫn luân chuyển chúng ta. Tâm viên ý mã vẫn là làm chủ. Chúng ta không định lại được. Cho nên ở đây, phương pháp niệm Phật là giúp cho chúng ta tâm định lại, cho chúng ta khai mở trí tuệ. Hãy ráng áp dụng. Khi chúng ta thâu nhiếp tất cả vọng tưởng, tự nhiên tâm nó sáng. Trong tâm chúng ta chỉ còn một câu A-di-đà Phật. Mà câu A-di-đà Phật đó là gì? Là vô lượng quang, là vô lượng thọ. Cho nên từ đó đại biểu cho toàn thể cái tánh giác của chúng ta. Nên nó ráng hành đi. Đừng có suy nghĩ quá nhiều mà mất đi công phu. Tâm định để đạt được gì? Định nó tâm thì trí tuệ tự khai là. Cho nên con đường dạy của Phật không ngoài giới, định và huệ. Tu giới để đắc định, tu định để khai huệ. Giới là phúc báo, định huệ là công đức. Cho nên giới là phương tiện thôi. Mà cái kết quả nó là định là huệ, định là công đức. Công đức tu trong đó khó, nhưng mà chữ tu khó mà giữ khó. Nếu mà chúng ta mất định một cái là mất công đức. Cho nên hãy ráng cố gắng buông xả hết tất cả, giữ cái tâm chúng ta định lại thì trí tuệ tự khai. Trí tuệ khai rồi thì chúng ta sẽ biết được tất cả, thấu suốt tất cả. Đó là cái công năng của định. Làm sao thoát khỏi luân hồi? Sau khi thoát khỏi luân hồi thì mình ở đâu? Đúng không nào? Đó là những cái kiến giải. Thật sự á, chấp vào luân hồi, chấp vào thường, chấp vào đoạn. Nói cái tâm này thường còn, cho nên chết rồi nó vẫn như vậy, nó vẫn còn như vậy. Chấp cái tâm này đoạn diệt, mất là chết là hết. Rồi ở luân hồi, luân hồi ở ra khỏi luân hồi rồi mình ở đâu? Ở trong thế giới này tất cả đều luân hồi rồi mình có thế giới nào? Ở Tây chúng ta ra khỏi ta bà về Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc quốc ở đâu? Thực sự ở đây á, cảnh giới trước mắt chúng ta là, chứ không ở đâu cả. Chỉ vì chúng ta vọng tưởng mà thôi. Bây giờ chúng ta muốn coi football thì chúng ta bật đài số 8. Muốn coi đá bóng thì chúng ta bật đài số 11. Muốn coi hát, chúng ta bật đài số 5. Bây giờ chúng ta tắt đài kia rồi, nó đi đâu? Nó vẫn còn đó là. Chúng ta chỉ chuyển cảnh giới thôi quý vị. Con người chúng ta ở đây, nó chỉ tùy theo duyên mà biến hiện ra. Cái tâm, cái đại ngã của chúng ta, nó tùy theo duyên biến hiện. Và ở trong đó, cảnh giới trong đó, nó chuyển biến trong đó. Thì bây giờ chúng ta trở về Niết Bàn, trở về cái nguyên thủy của nó. Thì cái nguyên thủy của nó bao hàm tất cả trong đó là. Cái cảnh giới này khó cái gì à? Không phải dễ à. Thôi bây giờ đi ra trước cái đề này, rồi hãy nói sau. Chứ bây giờ chúng ta cứ lẫn quẩn, không biết mình á, chết rồi đi đâu, rồi khi mình giải thoát thì sẽ như thế nào, ở chỗ nào, vẫn là chấp. Chấp cái thân, chấp cái tâm à. Cho nên chấp cái thân, cái tâm này phải có cái trụ xứ à, phải có chỗ à. Nên nó phá không được 88 phẩm kiến hoặc. 88 phẩm kiến hoặc phá không nổi. 88 phẩm đó nó tập trung là gì kia? Tập trung lại là năm đại loại. Thứ nhất là thân kiến. Thân kiến là ta có thân, có tâm, có ý nghĩ, đó là thân kiến. Thân kiến rồi á thì phải có biên kiến. Biên kiến là hoàn cảnh môi trường. Hoàn cảnh môi trường không ngoài á, méo, tròn, trắng, đen, tốt, xấu, lớn, nhỏ, biên kiến mà quý vị. Nó là biên mà. Cho nên á, tâm chúng ta luôn luôn ở trong cái hoàn cảnh á, phân biệt này. Có mình rồi thì phải có cái hoàn cảnh mà. Thì cái hoàn cảnh nó như thế nào quý vị? Tất cả vạn vật ở đây không ngoài biên kiến. Vạn vật vũ trụ không ngoài biên kiến à. Có ngắn thì phải có dài nè. Có tốt thì phải có xấu nè. Có đẹp và phải có xấu trong đó. Có thiện thì phải có ác. Ở trong đó, tất cả trong đó hình tướng à. Có khô phải có ướt. Có nắng phải có mưa à. Có trong đó, tất cả trong đó, cái vị chia sẻ trong đó đều là biên kiến ra. Cho nên chúng ta vẫn ở trong đây quý vị, vẫn ở trong luân hồi và chưa ra khỏi luân hồi. Bởi vì mình phải thoát ra khỏi những cái tư tưởng này. Mình muốn thoát được, phá được 88 phẩm kiến hoặc khó không? Khó là. Thôi bây giờ niệm Phật đi quý vị. Niệm Phật rồi mình vượt qua cảnh giới đó, lúc đó sẽ thấu hiểu. Lúc đó cũng giống như cái gương đó, nó tự chiếu à, chiếu sáng rõ ràng rốt biết như vậy. Và chúng ta khỏi cần qua những con đường phương tiện này à. Thời gian chúng ta có hạn ha. Có địa ngục hay không? Nếu có thì địa ngục nằm ở đâu? Cái này á có hay không quý vị? Thực sự ở đây á, chúng ta nói ở Thủy Cung à, ở Long Cung phải không nè. Long Cung bây giờ có tàu ngầm quý vị à. Tàu ngầm của mình đi xuống không thấy có cái lâu đài gì hết cả. Rồi ở trên á, mặt trăng có chị Hằng. Phi thuyền Apollo lên đó không thấy một ai trong đó à. Cho nên á, chị Hằng cũng không có mà Long Cung cũng không có là. Người đó có hay không quý vị? Phật thuyết ở trong đó, thuyết pháp đó, Thiên Long Bát Bộ à, có cung, có Long Cung à. Ngài á, Long Thọ Bồ Tát xuống Long Cung thỉnh Kinh Hoa Nghiêm lên à. Rồi bây giờ tàu ngầm của mình đi ở dưới đáy biển quý vị, không thấy có cung điện nào cả. Rồi địa ngục ở đâu à? Xuyên thủng qua lòng đất trong đó, từ đầu này qua đầu kia, không thấy có cái địa ngục nào là. Đây cái phải thấy. chúng sanh không biết mình ở trong mơ. Cho nên địa ngục ở trong đó đều là do tâm tưởng tạo thành, chứ không phải vật chất. Có một vị ở tại Trung Quốc, sáng đó thì ông đi làm thư ký ở ngân hàng, tối đó thì ông làm phán quan với Diêm Vương. Tối tới thì hai tiểu quỷ mời ngài về, về ở trong đó để mà làm phán quan. Vì ông có duyên quá, ở dưới đó thiếu phán quan, thiếu thư ký mà. Cho nên ở trên đó thỉnh ngời mài về ở dưới đó. Và ở trên trần gian thì làm thư ký, làm cho ngân hàng. Cho nên mệt à. Mỗi ngày làm phải là làm overtime quý vị. Sáng làm rồi tối làm nữa. Thật khổ à. Ở Trung Quốc vậy là khổ à. Còn ở Tây Phương chúng ta quen rồi. Thấy không nào? Ở đây chúng ta quen rồi. Đi cày hai job luôn. Overtime luôn. Thì sao á, ngài trong đó có một lần nói, thưa với không phải Diêm Vương, Diêm Vương là vua, mà ở đây á là một cái địa phận của một tỉnh, cho nên ở đây á trong đó như là thần hoàng dưới Diêm Vương một bậc. Thì thưa ngài á, thôi á từ bi bỏ cái hình phạt á, ôm cột đồng lửa đi. Cái vị cái cột đồng á, lọ cái cột đồng á, cho than vô thổi cho nó nóng đỏ lên rồi bắt tội nhân ôm vào cho nó cháy tiêu đi. Anh biểu thôi ngài từ bi bỏ cái hình phạt đó đi à. Nhưng cho coi nó thống khổ, nó thống khổ quá đi à. Thì ngài Diêm Vương mới nói, ờ vậy ha, thôi thì bây giờ ông tới hiện trường á quan sát đi, rồi mình về ở đây mình bàn thảo sao, thảo luận sao, tới đó tham quan cái đã. Rồi sai hai tiểu quỷ dẫn ông này đi tới tham quan. Tới tham quan cái địa ngục đó. Tới đó đến cái đồng trống đó, địa ngục nói, đó, tới rồi đó. Ông nhìn không thấy gì cả, chỉ thấy đồng trống thôi. Thì trong đó tự nhiên hoát nhiên đại ngộ. À, thì ra địa ngục là do tâm thức của chúng sanh biến hiện ra. Người nào nằm mộng thì có cảnh địa ngục đó. Ngay cả người bạn ngồi kế bên, nó đang nằm ác mộng đó quý vị. Quý vị đứng kế bên đó, quý vị đó, nó đang ú ớ. Quý vị thấy cảnh giới của nó không? Không thấy là. Mà đến hồi đó, thức dậy, lay nó thức dậy, nó mới ra khỏi cơn ác mộng. Nó mới tả chúng ta cái cảnh giới nó đang bị quỷ sứ rượt, nó đang bị hành hình trong đó. Đây quý vị, tâm thức của chúng sanh à. Tự mình làm, tự mình chịu thọ trong đó, chứ không có ai gán tội. Đây là tâm thức chúng ta mê mờ trong đó và tạo nên cảnh giới như vậy. Và khi trong đó quay cuồng ở trong đó, thống khổ trong đó và không phát tâm giác ngộ để đi ra, chúng sanh á, sự thật như vậy. Mà bây giờ ở trong đó khoa học kỹ thuật á, thấy chúng ta không gian này vô cùng, cái không gian của chúng ta có vô lượng vô số không gian á, không gian khác vi thứ bất đồng. Thế nào, cả hàng trăm đài truyền hình ở đây quý vị thấy không, cảnh giới nó khác nhau à. Phim á, mỗi phim nó chiếu khác nhau à. Đài thì chiếu tin tức, đài thì chiếu phim, đài thì chiếu thời sự. Tất cả hàng trăm đời đài như vậy không có hỗn loạn à. Đài nào ra đài đó, là cảnh nào ra cảnh đó. Là quý vị thấy không nè? Không thấy, có hay không? Có là chúng ta bực lên một cái thấy liền nè. Ai có duyên thì sẽ thấy được cảnh đó, quỷ vô thường nó tới, hắc bạch vô thường tới. Hắc bạch vô thường đó là gì quý vị? Là cái trác á. Ông tòa ông ký giấy trác đó, là cho cái người mờ đi bắt người về đó. Ông Mỹ nó bắt người về, đó là hắc bạch vô thường. Ở tại nhà thương á, khi mà nghe xiềng xích, tối mà nghe xiềng xích, sáng hôm sau có người chết, là người đó bị hắc bạch vô thường nó kéo về. Là khi nó kéo về có tiếng xiềng xích quý vị. Cho nên nó bác sĩ y tá trực ở bệnh viện á, hỏi họ, họ thường thấy những cảnh giới này. Đó là tội nặng quá, không có đợi hết đến số, mà Diêm Vương tống trác về, kéo nó về đây. Cho nên Hắc Bạch Vô Thường cầm cái trác đó, lấy dây xích đi kéo họ về. Có nhiều khi kéo lộn mà. Kéo lộn cho nên nó ở trong đó mấy ngày, trong đó thấy rồi cho về trở lại hồi dương, để thuật lại cảnh địa ngục đó. Đó có chứ không quý vị. Thôi tin cái đi đã. Tin còn hơn không tin quý vị. Lỡ nó thiệt thì sao ấy? Lỡ nó thiệt thì hết ăn à, bỏ ăn à quý vị à. Cho nên á, địa ngục biến tướng đồ chúng ta có rồi à. Kinh Địa Tạng có kể rồi à. Trong đó có thuyết âm á, địa ngục biến tướng đồ á, có thuyết âm bằng tiếng Việt có luôn rồi à. Hãy ra hãy truyền nhau mà coi. Ai không tin á, thôi ông coi đi, đỡ coi coi, ráng coi chút đi. Coi rồi á sao? Cũng vậy à. Mình ở đâu quen đó mà. Ở đây á, Arizona này nó nóng, nóng riết thì cũng quen. Ở địa ngục nó nóng, nóng riết cũng quen à, ba ngày quen là. Cho nên tánh đào thật đó thôi kệ nó, cứ tới luôn đi bác tài, không sao đâu. Đây can cường nan hóa đó quý vị. Có đúng không nè? Nhưng mà tôi thấy nóng tôi sợ chịu không nổi thà. Cho nên nó mình phải về Tây Phương Cực Lạc là nơi thanh lương, mát mẻ là đỡ hơn nóng quý vị. Nóng chịu không nổi là. Cho nên ráng cố gắng, địa ngục có hay không, đừng có thử. Đợi khi nào thành Bồ Tát rồi, lúc đó không có muộn, đúng không? Còn bây giờ chỉ có hai hạng người mới vô được thôi. Ở trong Kinh Địa Tạng nói rõ, thứ nhất là tội nhân, nó là thử đó, tội nhân. Thứ nhì là Bồ Tát, thì làm Bồ Tát hay hơn cái việc biết đường ra. Tội nhân không biết đường ra là. Dạ. Chúng ta 5:30 rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nha, để và có thể hoàn mãn ở đây, và sau đó chúng ta còn số người ở xa có thể đi về nữa nha. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cha xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì ở đây á là cái đạo tràng nha. Ở đây Thiện Đạo cùng toàn gia phát tâm á làm cái đạo tràng này để cho các Phật tử ở trong cái vùng lân cận này có cái phương tiện để tới mà niệm Phật. Thế nè, cho nên ở đây chúng ta là một cái niệm Phật đường tại Phoenix này ha, tại Arizona này. Thì cái niệm Phật đường này Thiền Đạo có nhờ tôi cho một cái tên. Thế nè, cho cái tên thì quý vị biết á, Thiền Đạo á là nhị tổ à. Đáng lẽ nhị tổ phải tự mình á làm á lấy cái tên, đặt cái tên chứ đâu phải tôi là pháp sư mà tổ ở trên cái tên à. Thiện Đạo đại sư là nhị tổ của Tịnh Tông, của Tịnh Độ. Và ở trong đó, trong cái thời của Thiện Đạo đại sư đó, thì các vị đại sư, các vị cao tăng ở Nhật Bản, Việt Nam cùng Hàn Quốc đi qua thọ giáo cái ngài, và thọ giáo cái Thiện Đạo đại sư và đem pháp môn Tịnh Độ về nước của họ. Và ở nơi đó tại Nhật Bản, tất cả những đạo tràng nào có niệm Phật đường nào có tên hiệu là Hương Quang đều là đạo tràng niệm Phật. Cho nên vì cái duyên đó thì thôi xin cha tương ưng Hương Quang niệm Phật đường Hương Quang này là sao quý vị? Ở đây có hương thơm và quang minh à. Tất cả mọi vật đều ở phóng quang, đều hương thơm. Cho nên ở đây chúng ta làm niệm Phật đường Hương Quang. Thế nào? A Di Đà Phật. Quý vị á, nhớ nha, đây là niệm Phật đường Hương Quang chứ không phải chung cư Hương Quang à. Nó rõ ràng nha, không có lấn cấn nha. Hai bên nó khác nhau là ở đây chúng ta thật sự tu để mà vãng sanh, chứ không phải để tới đây rồi đến để hộ niệm rồi vãng sanh, không phải. Mà phải y giáo, y theo Tịnh Tông, y theo Ngũ Kinh Tịnh Độ, y theo những lời hướng dẫn mà trong đó có tụng kinh, niệm Phật, sám hối, nghe pháp và chí thành nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, chứ không phải chung cư nhau, nhớ nha, niệm Phật đường hương quang A Di Đà Phật. Dạ. À, thì cái vị có duyên á, thì ráng cuối tuần nhá, cuối tuần á, tới để mà cùng nhau niệm Phật. Khi trời mát á, như lúc sáng chúng ta ra ngoài niệm Phật rất là tốt ha. À, cho nên nó thật sự nó là cái duyên tốt, thì ráng làm sao á, làm cho nó gọn gàng, nó trang nghiêm và được lợi ích cho tất cả mọi người. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.